Trong mấy tuần trước thì chúng ta đã học về hết một cái phẩm, trong đó thì Đức Kitô đã cho mình thấy như thế nào để mà chúng mình có thể trở về với lại cái quá trình của mình, làm cách nào mà chúng ta có thể mà gom lại những cái phân thân trong cuộc đời thế tục này, và chỉ có khi nào mà chúng ta gom lại những phân thân đó thì chúng ta mới biết được cái bộ mặt thật của mình là ai, biết được cái niềm đau nỗi khổ cũng như là những cái thanh tịnh, những cái phước báo mà chúng ta đã tạo ra trong cái cuộc sống của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ qua một cái phẩm khác, một cái phẩm rất là lý thú, và cái phẩm này nó cũng nói lên rất là đặc biệt cái tinh thần của Phật giáo Đại thừa. Ở trong chúng ta ở đây đó, trong cuộc sống của mình đó, cuộc sống thế tục, kể cả cuộc sống tu hành, có khi nào chúng ta ghét một người hay một vật hay một cái tình cảm nào đó không? Có ai có không? Đưa tay tôi coi thử coi. Không lẽ có mình tôi không sao? Chưa đã gọi là sống trong cái thế tục thì chúng ta dù muốn dù không á thì cũng có ghét. Ha? Thành thật mà nói như vậy. Bởi vì hãy nói thương là phải có ghét. Hãy nói thương mà không có ghét là chuyện không có hợp lý, không có đúng cái tinh thần của Đạo Phật. Nhưng mà cái ghét đó, nó có nhiều cái trạng thái của cái ghét. Lúc đầu đó, có thể mình khó chịu. À, cái người nào mà có cái lời nói sổ sàng nghe một lần đầu chứ gì, thì chúng ta có cảm giác là hơi khó chịu. À, hay mình ghét liền, chưa ghét liền đâu, khó chịu thôi. Rồi lý do nào đó, cái hành động đó nó tiếp tục. Thì cái mức độ mà làm cho mình không thoải mái sẽ tăng lên. Từ cái khó chịu đó đi tới cái chỗ bực. Phải không nè? Bực. Rồi vì lý do nào đó mình không có biết làm sao mà mình cản trở người đó hết, họ lại tiến thêm bước nữa. Thì khó chịu tới bực. Sao tới bực là gì? Là quạo. Chưa có ghét. Quạo. Không, tôi nói không phải thì cứ nói không phải. Quạo. Phải không? Quạo. Rồi từ cái quạo đó một cô đi bước thêm bước nữa. Tới cái giận. Phải không? Tới cái giận. Thế rồi sao cái giận đó là gì? Là ghét. Mà đi cái mức cuối cùng nữa là gì? Là cái mức hận thù. Vậy thì mình nói chuyện hận thù không phải nhảy đùng cái mà tới hận thù. Mà bắt đầu bao giờ cũng vậy, cái hận, cái thù. Cái mà chúng ta nghĩ rằng nó thâm căn cố đế, không thể sống chung được. Bắt đầu là một cảm giác bình thường, là cảm giác không có thoải mái, khó chịu. Chúng ta thì khi mà chúng ta có những cảm giác từ những khó chịu cho tới cái chuyện hận thù, là phàm phu thì mình sẽ có cái lối giải quyết của chúng mình. Và tội nghiệp, cái lối giải quyết của chúng mình từ hồi nào tới giờ nó không có giải quyết được gì hết, mà nó chỉ tạo thêm căng thẳng và đau khổ thôi. Bực thì sao? Khó chịu thì sao? Tôi nói lãi nhảy hoài chịu nổi thì sao? Mình sẽ có hai cách căn bản. Một đó là tránh tổ đi. Phải không? Tránh đi. Hai đó là bịt miệng tổ lại. Không tránh là cái bình thường quý vị. Tôi nói là cái căn bản là mình giải quyết. cả hai đều không đúng tinh thần của đạo Phật. Mình có chuyện khổ đau, có chuyện vượt bỏ, có chuyện phiền não, có khi em mình nói là không có gì hết, nhắm mắt không có gì hết, không được. Nhưng có khi và đa số chúng mình đã đối diện với cái khó khăn, cái vượt bỏ, cái phiền não của mình bằng những cái hành động hết sức không có hợp với lại chính xác. Chúng ta muốn kêu chuyện từ đó, có một người làm mình khó chịu cái gì thì mình không có nhìn người đó, mà chúng ta chỉ nhìn những cái làm cho mình khó chịu. Chúng ta không có nhìn người đó như chọn một con người, có cô nào đó của chửi mình thì mình chỉ nhìn cái cô đó chửi mình một mặt, và mình không nhìn chọn cái người đó cả cái mặt chửi mình lẫn cái mặt khen người khác, lẫn cái mặt thương con thương chồng thương vợ, nơi mà chúng ta không nghĩ chúng ta sẽ thấy được con người đó qua cái mặt người đó chửi mình đó, một bộ phận của con người. Và khi mà chúng ta thấy bộ phận của người đó mà chúng ta cho rằng còn có người đó như vậy thì sao? Thưa, chúng ta sẽ bị cái đạo Phật gọi là biên kiến, ở người ngoài gọi là thành kiến, à có cái tính biệt lập. Cái chỗ đó là cái chỗ trục trặc của mình. Và đau khổ của chúng mình, có khi những người thân của mình nó chuyển những người thân của mình trở thành cái thù của mình. Có những khi những người thân trong gia đình là ông, là chị, là em, là bà con, thân thuộc, nhưng mà vì một tính cách nào đó mình khó chịu lắm, và chúng ta chuyển cái người đó từ một người thân trở thành một người hầu như là thù địch. Có khi anh em mà không chịu nhìn mặt nha, có khi chị em mà không có chấp nhận nha, cho cái chết cũng không chịu mặt nha. Thưa, cái đó là cái đau khổ của mình. Và cái đó cũng là cái mà chúng ta cần học để chúng ta biết trong cái hoàn cảnh đó họ tập như thế nào. Đó là nói về người, nhưng mà nói về mình, tôi ghét người thôi thì đã là không phải rồi, nhưng mà có khi mình còn chấp nhận được. Tại vì cho chúng ta có khi chúng ta lại ghét chính chúng ta nữa. Ghét chính chúng ta là sao? Ở đây quý vị đã có từng có cảm tưởng, có những chuyện đáng lẽ mình không làm, mình biết là không làm, mình biết là mình không nên làm, nhưng chúng ta làm rồi sau khi làm rồi đó chúng ta có việc nghĩ lại đó, chúng ta dỗ ngực, chúng ta dỗ tóc, chúng ta nhân mặt, chúng ta giảm tính, tại sao mình muốn thờ đến mỗi người làm chuyện đó? Tức là chúng ta lại trách chúng ta lại giận chúng ta. Và như tôi nói hồi nãy, mức độ giận có chuyện với chúng mình lúc đầu á, thì chúng ta có cái tình mà gọi là ái ngã, mình thương mình để mình chiết xóa cho mình. Nhưng mà tới một lúc nào đó thì chúng mình sẽ tự ghét mình, tự quán hận mình. Và tự ghét tự quán hận mình nó đi trong cái chỗ một cái biểu tượng mà chúng ta thường gọi là cái tự tử từng ngày. Có khi quý vị cũng nhìn thấy những người mà họ ghét họ cho đó lỗi, họ biết rằng uống rượu là sai, họ biết rằng đi vào những chỗ nguy hiểm là sai, nhưng họ vẫn nhảy vào. Họ nhảy vào cái đó bằng cách tự tử từ từ. Họ không sống nữa, họ chán ghét chính họ, họ chán ghét chính cái tâm hồn của họ, họ không còn cách sống nữa. Nhưng mà họ không thể tự tử một cái một, họ đi vào những chỗ hiểm nguy để mà họ tự giết họ. Tinh thần của đạo Phật, hai cái vấn đề này, ghét người ghét mình, ở trong phẩm Đề Bà Đạt Đa Đức Phật nói rất rõ. Thưa, khi nhắc tới Đề Bà là ai của Phật? Là ai? Quý vị trong Pháp Hoa hết rồi. Là một vị trả lời là em bà con của Đức Thế Tôn, của Đức Phật. Đúng. Là gì nữa? Một vị trả lời thêm là vị thiện trí thức của Phật, là người đã giúp Đức Phật thành tựu được cái quả vị giác ngộ của mình trọn vẹn. Là gì nữa? Là một vị Bồ Tát. Thưa, nhiều lắm. Là thiện trí thức, là thánh nhân, là thiện hữu, là một vị Bồ Tát, Nhưng mà khi mình nhắc tới bộ tới trên của đề bà Đạt Đa đó, thường thường chúng ta nghĩ ông là kẻ thù của Phật. Bởi vì trong những đối với tâm mũi đó, tu hoặc hành tu đề bà giới phá, hãy nghe cái tên ông này, cái là nghĩ chuyện mà phá hoại Đức Phật. Mà quả tình ông này là cái người chuyên môn đi phá hoại Đức Phật. Đúng là lịch sử mà nói, ông đề bà là anh của Anan, tức là bà con Đức Phật. Lúc nhỏ ông đã từng giành với lại chàng Sĩ Đạt Ca Tần Sa Tử, giành con chim nhạn. Quý vị nhớ, khi bắn con chim nhạn, giành chim nhạn về á, ông ta là người giành con chim nhạn với Sa Tử. Khi lấy lên, khi mà Sa Tử trở về, Đức Phật trở về thăm hội chúng, thì ông lạ lùng là ông cũng đi tu, ông xuất gia theo giáo hoàng của Đức Phật. Chúng ta thấy có cái mâu thuẫn kỳ cục là thương và ghét. Thương cho nên mới đi tu, ghét cho nên vẫn thầm hận. Cái mối chuyện mà hận thù phiền của người hai này từ tâm mình. Đức Phật á, nhìn cái chuyện mà thương ghét, cái mâu thuẫn về tình cảm giữa hai anh em á, Đức Phật thấy rất là rõ. Tôi là tội nghiệp cho mình là đa số, tôi là đa số trong chúng mình cũng có sống trong cái thương người ghét, cái mâu thuẫn với thương người ghét. Có không? Chắc có chứ. Nếu mà có thì nghe chút nữa tôi coi Đức Phật đối ra mình làm sao. Ông đề bà đi tu rất là siêng năng trong giai đoạn đầu, nhưng mà trong cái tâm niệm tu hành của ông đó, dường như có cái điều gì đó nó không ổn. Cho nên thay vì bắt tùy bắt thuận trong việc theo Đức Phật, thì có khi ông lại nghĩ là ông làm lỗi với Đức Phật. Đức Phật làm pháp lỡ quá, tiêu cực quá, lè phè quá, ông nghĩ rằng ông sẽ lập một giáo đoàn làm giỏi hơn, giỏi hơn Đức Phật, tổ chức giỏi hơn, và ông đã có vận động đó. Cái vận động của đề bà đó, ông không thì ông vận động chỉ là chính ông đứng ra, như là với lực lượng thì theo để mà lập một giáo đoàn khác, nhưng mà không thành tựu. Ông lại mượn cái bàn tay của thế lực chính quyền lúc đó là vua A Xà Thế, và chính ông là người đó bày cái vua A Xà Thế giết cha. Quý vị nhớ cảnh người giết cha, các con thương cha sát muối bà trong một tối để chi, để vua Bình Sa mà chết đó. A Xà Thế là vua, và ông vua đó sẽ là ông vua ủng hộ đề bà giáo hoàng của đề bà. Đã vậy thôi, cho tới cuối cùng khi ông còn không cách nào để mà liên lạc được cái giáo hoàng, thì ông nghĩ rằng cái đối tượng căn bản của ông là Đức Thế Tôn. Nếu Đức Thế Tôn chết rồi đó thì sao? Thì không có ai là cái người cần nhờ, không có ai là cái người nhắc nhở nữa. Vậy thì ông tìm cách giết Đức Thế Tôn. Giết bằng cách nào? Có một lần nữa, ông biết con đường Đức Thế Tôn như thích thật. Ông bày cho voi uống rượu, nó như voi to đó, cho nó uống chuyện say. Và khi mà voi say thì nó sao nó sổ lòng nó chạy, và khi chạy như vậy thì bất cứ người nào trước mặt nó cũng đại. Một lần Đức Thế Tôn thích thật, ông đã tìm cho ông đã tìm cách cho voi uống rượu chuyện say cái con voi lớn và mở cửa chuồng để voi chạy về phía Đức Phật. Thưa, nhưng mà voi thì sai, nhưng mà cũng còn có chút niệm là chạy đạp tất cả mọi thứ trước mặt. Nhưng mà khi tới cảnh tượng Đức Thế Tôn thất thực một cách cằn cảnh, thì cái phong thái từ bi Đức Phật đã chuyển hóa được con voi sai đó. Trong sai nhưng cũng còn có chút cảnh, cho nên những con voi đó đã không đạp nát Đức Thế Tôn như là ông đề bà mong muốn. Sau đó thì sao? Ông nói voi không được thì mũi đá giết ngài. Một bữa nào Đức Thế Tôn lên núi Linh Thú, cái vị nào sang Linh Thú mới thấy được con đường đó. Con đường nó cũng còn ở trên á, thì là dốc núi rất là cao mà núi rất là xinh lên. Ở dưới này cũng có đường kinh hành, đường mòn kinh hành. Thì khi mà ông là ông đỡ lúc Đức Thế Tôn đi kinh hành ở phía giữa thì núi, từ từ cái đỉnh núi nó xô nước, xô đá xuống. Cậu nhớ là đá cái núi nó xuống thì nó sẽ dẹp tan hết tất cả cái gì cản trở con đường của nó. Có một điều kỳ quái là cái tảng đá thật to, đoạn đề bà xô lên từ đỉnh núi thì lăn lùng xuống núi đi cái chỗ kinh hành Đức Thế Tôn, lúc đó Đức Phật đi kinh hành thì tảng đá va chạm vào tảng đá sắt nó bể ra, nó không còn là tảng đá nguyên vẹn cho nó nữa mà trở thành tảng đá nhỏ. Những tảng đá nhỏ đó đã rơi và một hòn đá đã làm dập được ngón chân của Đức Phật, dập được ngón chân. Thưa biết về bà không thích mình như vậy, biết về bà tìm cách hãm hại mình như vậy, nhưng mà Đức Phật vẫn coi về bà là một cái người cần được mình giúp đỡ. Khó khăn chừng nào Đức Phật lại càng thấy cái người đó cần giúp đỡ hơn. Có nhiều khi trong cuộc sống của mình, những người phá mình, phá mình thiết nhiều, thì chúng ta nghĩ là những người đó là những người mà cần chặt bỏ, chặt đứt phá mình, tiêu diệt cái thưa là nó thật. Có khi những đứa con, những đứa cháu, những người bạn của mình họ làm khó khăn, mà khó khăn đó nhằm đối tượng là chính mình, nhìn cặp mắt người khác thì có khi chính họ những cái khó khăn họ tạo ra đó là tiếng khóc, là tiếng than cầu cứu với mình. Nếu chúng ta chỉ nghĩ là họ cố tình họ hại mình, chưa không đúng. Một cách nào đó có thể nói là tiếng than tiếng khóc cầu cứu đang sự giúp đỡ của mình. Đức Thế Tôn đã thấy cái tiếng khóc, thấy cái tiếng than đó sau cái hành động mà cùng cực đạo của Đề Bà, và Đức Thế Tôn đã để Đề Bà lại ở nhau rồi cho tới khi Đề Bà nhắm mắt. Và khi nhắm mắt, Đức Thế Tôn không quên lợi dụng cái cơ hội cuối cùng để mà cho thấy, cho Đề Bà thấy rằng ông đã hại tôi, ông đã tìm cách hãm hại giáo đoàn, nhưng mà tôi nghe tiếng đau khổ, tôi nghe tiếng khóc, khóc thầm trong đau khổ ông. Và trong khi Đề Bà nhắm mắt, Đức Thế Tôn làm hết mọi sức để cho Đề Bà thấy được cái niềm tin trong chánh pháp. Và trong kinh Như Lại, Đề Bà đau khổ lắm khi được bệnh nằm trên giường, nhưng mà lúc tắt thở, ngay khi tắt thở, Đề Bà nói rằng tôi lấy lòng tin trong sạch để nương tựa Phật, tôi lấy lòng tin trong sạch để nương tựa Pháp, và tôi lấy lòng tin trong sạch để nương tựa vào Thánh. Ông thì từ giả cuộc đời này, bỏ lại không biết bao nhiêu là nghiệp chướng bằng ba niềm tin trong sạch, và ông đã từ giả cuộc đời một cách tương đối là an lạc. Khi nói cái trường hợp Đề Bà, Đức Thế Tôn gặp Đề Bà, thưa chúng ta, trên con đường tu học và cuộc sống của mình, mình cũng có nhiều Đề Bà lắm, có không? Thưa quý vị, nhìn họ sao? Nhìn họ sao? Giận, hờn, thương, ghét, lấy thù, giết chóc, phải không? Thưa không? Tôi thấy rằng con người chúng mình á, nếu con người của mình là kẻ thù, mình giết hết con người rồi mình sống ra, có phải không? Và khi mà chúng ta nhìn một con người đó, một người đó có thể là nó xấu được, thưa, chỉ có một con người nó xấu thôi, nhưng mà trong cái thân thể con người đó, ngoài con người nó xấu ra đó, thì có những con người khác rất thương, rất tủi, rất buồn, rất giận. Nếu chúng ta chỉ nhắc một con người ra thì chúng ta tính là kẻ thù của mình, thưa không đúng. Chúng mình phải nhìn lại hết trọn vẹn tất cả những con người của họ. Một mặt nào đó thì là ham danh, ham lợi, ham quyền, ham ước. Nhưng Đức Phật thấy bên ngoài cái con người ham danh lợi ước quyền đó, sau lưng con người đó có một con người Đề Bà khác, biết đau khổ, biết thương, biết giận, biết sám hối, biết ăn năn. Cho nên Đức Thế Tôn đã không giết Đề Bà, bởi vì và tuyệt đối không cho giáo đoàn nó hận thù với Đề Bà, bởi vì hận thù với người tham danh lợi ước quyền thì cũng chính là thù với người biết sám hối, biết khổ đau. Cho nên trên con đường tu học của chúng mình, khi chúng ta nhìn những cái người mà chúng ta gọi là Đề Bà trong cuộc sống, cho nên cái việc đặt mình sâu hơn chút nữa, sâu hơn, bởi vì bên con người bên ngoài là tạo khổ tạo đau, thưa bên trong con người đó là một con người khóc thầm cầu cứu cho mình. Thế như vậy, đó là cái tinh thần trong đạo Phật, cái tinh thần của Pháp Hoa, cái tinh thần là thấy được sâu lưng cái khổ đau, cái phiền não, cái trần trọc, cái băn khoăn là cái khả năng có thể vui vẻ, cái khả năng có thể sám hối, cái khả năng có thể thanh tịnh hóa cho mình và cho người. Đó là cái trường hợp của đề bà. Sau khi đề bà mất, Đức Phật có những người hỏi cái câu: tại sao bỏ đề bà đó? Ông có theo đó ngày hoài vậy? Hả? Có khi nào mà chúng ta ở đây có người nào mà báo đời mình gọi là báo cả đời có không? Tôi hy vọng không phải là con cháu của mình. Cái người cụ quán nói trời ơi, tao mong ngợi bên trong trả lại cả đời. Con cháu này cũng có người gọi là báo quá là báo đời. Thưa, có những khi tại mình chấp người ta là theo báo mình cả đời, cả kiếp. Nhưng mà có bao giờ quý vị có trách mình không? Tại vì mình chấp nhận mình là cái người mang nợ của người. À, bạn có theo chủ mình năm này với năm khác thì bà đứng cái vai trò là người báo mình cái gì? Nhưng mà cũng tại mình, ai biểu tại mình đưa nó ta mình nghe nó chửi chứ. À, vậy thì cái vấn đề đặt ra là không phải trách một người mà trách, nếu cái trách dân thì trách cả hàng. Nói một cách khác, nếu cái đường tu của mình á, mình thấy mình không có nói được, mình không có nhẫn được, không có chịu được điều đối với con người này bà trong cuộc sống, mình phải đặt lại chính mình. Vấn đề là mình cái nhẫn nhục của mình, cái đạo lực của mình đã có cái mức độ nào. Đức Phật nói là đâu phải đời này mà người đời trước nữa. Nhiều đời trước ông đề bà ở theo Đức Phật, có duyên Đức Phật nhiều đời, và cái duyên đó Đức Phật không coi ông mới là cái người thù địch. Bởi vì nếu thù địch thì mình phải tìm cách mình tránh nhau, khổ quá rồi thì gặp nhau thì chứ. Nhưng mà Đức Phật lại bao giờ như là đã một số gì nói quay cái sự lớn mặt của ông đề bà là gì? Là hiện hữu thi thức, là một cái khuynh hướng, là một cái sức mạnh để mà đẩy mình lên trên con đường tu học của mình. Ở trong Sakaka, tức là trong tiểu thiền thân, đề bà có một lần giết Đức Phật. Khi đó tiền thân là Đức Phật là vua một loại khỉ ở trên núi Di Mã Lạc Sơn. Từ loại khỉ đó là ông vua khỉ rất là thông minh. Trên núi đó thì có một cái vườn xoài rất là ngon, rất là thơm, và đại khỉ nó sống ở cái vườn xoài đó. Đây là lúc đó là ông phó, là ông Đức Phật ấy, thì là chúa của loại khỉ. Đề bà làm phó, nhưng mà vì Đức Phật, vì cái con chúa chỉ đó, nó thông minh lắm, nó hiền, nó cai trị dân cho nó tốt lắm. Cho nên cái con khỉ phó này bao giờ cũng muốn dạy, nó là mình phải đứng vào cương vị đó mới được. Khi chúa đã gặp thôn, mới dặn những con khỉ ở trong cái nước đó, là khi mà ăn cá thì xin đừng có thả cá xoài theo cái dòng suối để mà cho xoài nó chạy xuống dưới chân suối trên núi. Trên núi mã là đất của thủy, đất của núi rừng, của tự do, của thiên nhiên. Nhưng mà khi biết rằng là người, tôi biết là người biết được rằng ở trên kia có một cái xoài ngon, có một vườn xoài đẹp á, thì vì tham vọng là người thế nào cũng theo cái dòng suối lên. Và khi có bàn tay con người rồi đó thì sao? Thì khi đó là sự an toàn của bàn thủy này là chỉ phải đặt lại thôi. Đề bà nắm được cơ hội đó, biết là vua khỉ sợ là người, thưa biết cái đó thôi, nhưng mà con khỉ đó nó vua lên một điều, sợ là người không phải là vì sự sinh tồn của ông vua con khỉ, mà sợ là người là bởi vì sợ tổn hại đến tất cả mọi con khỉ, mà do cái vua khỉ đó cai trị. Thấy một thì phải thấy hai. Đề bà nói rằng ông vua khỉ sợ loài người, vậy thì phải mượn tay loài người để mà giết vua khỉ. Và khi mình mượn tay loài người giết vua khỉ rồi thì ai là cái người thừa kế? Chính mình là người thừa kế. và thay vì nghe lời của vua khỉ bình để xoài rớt xuống suối, ông lại là người hưởng những trái xoài ngon nhất, đẹp nhất, quý thơm nhất đó từ trên đầu nguồn suối để mà cho xoài chạy theo cái dòng nước xuống dưới trần gian. Muốn sao được vậy? Là người ở dưới chân núi có được những trái xoài ngon thơm. Thì khi mà mọi người có những loại thơm ngon như vậy thì nghĩ rằng à, như vậy là trên kia chắc có một cái rừng, một cái vườn nào đó. Vậy thì là người cứ băng theo cái dòng suối ngược dòng trở lên để mà tìm cái vườn xoài ngon. Với cung tên gầy gọc, con người đã lên tới giữa nước Mã Lạc Sơn và tới cái nước mà của con thị trước đang ở. Chưa là người có lòng tham cái lòng người lên đó nó hưởng xoài rồi á, chưa thấy làm thỏa mãn. Bởi vì sao? Bởi vì xoài có người hưởng nhưng mà khỉ nó cũng ăn. Vậy thì giữ cái vườn xoài đó lại cho con người và tìm cách giết những bầy khỉ. Với sức mạnh của con người, nó cung tên với dày đặc, thì là người đã lùa bầy khỉ nó vào cái sân trường, đã đi vào một cái hang, một cái vực. Bên này là núi, bên kia là núi, ở giữa hai cái núi đó là cái vực thẳm không cùng, thâm thẳm. Là người đã lùa cái bầy khỉ nó vào cái sân trường. Khi mà đoàn khỉ bầy khỉ vua quan cùng chạy tới bờ vực thẳm đó rồi thì sao? Thì ông vua khỉ nhất cái thương cho cái những người, những con khỉ vô tội ở trong cái bầy, trong cái đoàn khỉ của mình. Nó nghĩ rằng bây giờ đó mình là cái người làm vua, mình mạnh, có sức, vậy thì mình phải là cái người chưa dù đừng được cách nào. Con khỉ đó đuôi của nó thì mới cột lấy cái đuôi đó là cái dây cột ở bên cái một cái gốc đá bên đây và lấy hết sức để mà nhảy bên bờ bên kia, cái bờ vực bên kia đó, và chụp lấy một cái rễ cây cổ thọ, cái rễ cây một cái đến bên từ trường núi thì chụp lấy. Thì chứ mà chụp lên rồi thì mới la lên rằng này, hãy chạy qua cho nhanh, bày chỉ nó mượn cái thân con khỉ chúa đó để mà làm gì? Để mà làm cầu chạy từ vực thẳm này sang vực thẳm bên kia, sang vực bên kia. Bình chỉ có như vậy là muốn tránh khỏi rớt xuống nát cái vực sâu. Bài thủy đã làm các cái lời đó. Con này, cái con kia, cái con nọ hết bài. Cho tới cuối cùng, con khỉ cuối cùng là con khỉ phó. Con khỉ phó. Khi mà con khỉ phó vừa mượn cái thân của con khỉ vua đó để qua được cái bờ kia thì sao? Cái chuyện cuối cùng khi đặt chân lên bờ kia đó là dừng lại, dẫm nát, lấy đá đập xuống nát hai bàn tay con khỉ chúa. Trong cái hoàn cảnh đó, một đầu đuôi thì bỏ qua bên kia, hai tay nắm vào bên này. Khi mà hai tay mình tan nát rồi đó thì con khỉ chúa không có cách nào khác hơn là buông mình xuống vực. Khi mình nhìn ra hai bàn tay mình nát hết và khi cuối cùng quyết định chọn con đường buông mình xuống vực thẳm để mà chết thế cho mọi người, con khỉ chúa vừa nghĩ rằng đời đời sẽ gặp được cái người mà làm nát tay mình để mà giáo hóa, để mà chuyển đổi tâm hồn của người đó từ ác trở thành lương thiện. Con khỉ chúa là tiền thân của Phật, và con khỉ mà dẫm nát cái bàn tay khỉ chúa chẳng khác hơn là đề bà đặt ra. Đời đời cùng gặp lại nhau, gặp lại nhau không phải để mà trả thù trả hận, gặp lại nhau mà để chi? Để cùng học hỏi với nhau, để mà chuyển hóa cái tâm niệm ác độc trở thành cái tâm niệm an lạc. Và nhiều đời sau đề bà đã đi tu, và nhiều đời sau đề bà sẽ thành Phật. Đó là cái khái niệm mà trong phẩm này, đề bà đạt đạt. người ác như đề bà Đức Phật còn thọ ký là thành Phật nữa. Vậy thì mình thấy mình sao? Mình có một phần đó không? Có không? Có chứ. Mình đâu có ác như đề bà đó. Có thể không có ác với Phật, mình có thể mình trắng tâm địa của đề bà khi mình ác giống như mình với người khác thôi. Có không? Thế có chứ. Có. Cái này phải thành thật còn nói là có hả? Với Phật thì mình Phật, thế tôi không dám. Phải không? Nhưng mà với người bỏ tụi mình thì sao? Có không? Có. Với bố người cạnh tranh buôn bán thì mình thì sao? Có. Với cái bà hàng xóm chửi mình bà thì sao? Có. Thưa đối với Phật mình không có. Nhưng cái tâm niệm của đề bà, tâm niệm danh ghét thì khi giận hờn thù oán có khi mình có. Không đối với Phật, không đối với Thánh Tăng, không đối với người khác, nhưng mà có thể đối với những người khác, có khi mình gọi những người đó là kẻ thù. Trong đạo Phật, kẻ thù không phải là con người. Con người không bao giờ là kẻ thù của Phật tử đâu. Không có. Chưa có thể là một bộ phận của con người mà chúng ta nghĩ rằng không có hợp với đạo Phật. Nhưng mà con người nói chung không bao giờ là kẻ thù. Và đã sử đối với những người mà tạo khổ cho mình, tạo phiền não cho mình, mình nhìn sao? Thưa, mình không có chuyện mà giết người đó, không có chuyện đoạn tuyệt người đó, bởi vì như vậy là phạm phước. Mà bao giờ có người của đạo Phật, bao giờ cũng phát tâm thương xót và muốn tìm cách chuyển hóa người đó. Thưa, một người phạm tội, mình giết họ có lợi gì không? Có lợi gì không? Chứ không. Nếu chúng ta giết họ đó thì có nhiều khi mình tạo thêm oán thù chồng chất được. Ngược lại, nếu mình dùng hết cái tâm niệm của mình tìm cách giáo hóa thì biết đâu họ có thể trở thành một người lo cho con người, lo cho xã hội, lo cho việc thiện. Và như vậy chúng ta nên chuyển một người ấy trở thành một kẻ thiệt là tốt, ít cho lại. Đạo Phật nhân bản là đạo Phật có cái tình thương là vậy. Cho nên ngày xưa ở Việt Nam đó, trong cái thời mà Đức Phật, đạo Phật còn hạnh trị, quý vị tưởng tượng thử coi, một người công chúa trong lúc mùa đông khi mở trong cung lạnh quá, lạnh ở trong cung đốt rồi sử lên, mà người công chúa này sử ngay trong khi sử đó, thì người công chúa này nghĩ tới cái lạnh lẽo của những người trong mùa, thương những người vì tội tình trên thế gian thân trong mùa, ngay trong sự sung sướng của mình mà thấy được cái sự đau khổ của người. Thưa, cái đó chỉ mới tìm thấy ở triều lý đạo Phật mà thôi. Quý vị đọc sử trong cái triều lý, những vị vua triều lý nó dùng cái đức để mà trị, nó dùng cách chuyển hóa con người, và chỉ cách đó là cái cách mà nó chuyển được tâm hồn con người, đưa con người tới từ cái chỗ ác tới cái chỗ thiện mà thôi. Không có chuyện giết đó, không có chuyện hận thù, không có chuyện trừng phạt. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có kể là một phần một trong những câu chuyện truyền thân. Và cái chuyện truyền thân đó là gì? Là ở đời vô lượng kiếp về trước đó, Đức Phật còn hành Bồ Tát đạo, tức là còn có người đi tìm cái con đường thành tựu cái quả vị tối thượng của mình, của con người. Thì khi đó thì ông ta, cái vị Bồ Tát đó làm vua, nhưng mà tuy mà làm vua, tuy là làm thái tử, nhưng mà thấy con đường của ngai vàng điện ngọc không là con đường rốt ráo mà giải thoát. Cho nên vị thái tử đó mới cầu pháp ở mọi nơi, đánh trống báo cho thần dân biết người nào có thể có dạy được pháp thì vị đó học. Và khi mà dạy như vậy thì vị đó hứa làm hết mọi thứ làm tất cả mọi việc mà vị có thể làm được, kể cả là giao cho đất nước lượm củi rồi nhặt cái làm tôi làm vợ để mà học cái pháp giải thoát rốt ráo cùng. Tới đây thì mình có một bài học trước mình rồi đó, là bài học của người xưa vị pháp vân thanh, vì pháp bảo mà không để ý tới cái chuyện sinh hoạt của mình. Có lẽ ngày hôm nay Đức Phật là Phật, còn chúng mình thì sao? Ngày xưa đó thì vị pháp, vì pháp mà vân thanh, mà nuôi cái thân mình. Còn bây giờ thì sao? Vì thân vân pháp, vì cái thân mình nuôi với cái pháp. Tôi thấy vậy. Lại Phật lại già thời thế sao? Đau lưng. À, nó thôi tại lại Phật đau lưng, thành lại nữa. Thế là vị thân mình đến pháp rồi. À, đi chùa, đi chùa, tới chùa bằng hồi tụng tụng kinh niệm Phật sao đó không biết. Rồi cái khói đốt người ta đốt nghe ách xì vài cái. Nó là tại đi chùa và ách xì, không thể đi chùa nữa. Với chúng ta làm những việc này. Cho nên, giữ cái thân mình, giữ cái lại làm. Mình nghĩ mình cũng thừa, tại nắng, tại mưa, tại nhanh, tại khói, tại lại. Rồi mình cũng thừa, mình nghĩ giữ cái thân mình thôi được làm. Giữ cái được đó, không được. Mà chúng ta, mình tu không có thiệt tình. Không phải là tự giết mình để mà tìm pháp. Mình ít cho hai trên đường tu học đó, bao giờ cũng có sự hy sinh một phần nào đó để mà được cái ích lợi cao hơn. Mình cũng thế, cái gì cũng muốn sướng lắm. Mà muốn thành Phật còn sắp thành nữa. Cái đó phải là cái mà đặt lại cái vấn đề cho chính cho mình. Cái thứ hai là cái thái độ của chàng thái tử Cập Pháp. Chúng ta có phải là thái tử chưa? Có phải là thái tử không? Chưa phải. So với thái tử mình còn nghèo lắm. So với thái tử mình chưa có đủ sang giàu. Nhưng mà thái tử ngày xưa họ biết được, biết được cái sự sang giàu của ngôi vua, của cung điện là cái sự sang giàu tạm bợ. Họ bỏ được, họ dám bỏ. Trong khi chúng mình thì sao? Tội nghiệp cho mình. Mình có được tài sản gói lấp một phần của thái tử ngày xưa thôi. À, nhưng mà chúng mình không có đành để bỏ. Và khi mình không đành bỏ thì sao? Bằng một cách mình giữ, mình nhìn mình cao một chút. Tội nghiệp cho mình. Cao chút có được đó. Mình không bỏ đó, thì một lúc nào đó những thứ đó cũng phải bỏ mình. Có khi chúng ta không đành vì tình vì nghĩa bỏ người, nhưng mà tới những khi mà cái đó nó bỏ mình ấy, nó bỏ một cách ngay xưa, không báo trước, không có chút tình cảm, không có chút nhớ nương, ngẫm nghĩ lại thấy coi, thấy như vậy để thấy những cái tuổi cho mình, thấy như vậy để cái tội nghiệp cho mình, thấy như vậy để là mình thấy có một cái tương quyết, một cái không biết mình một cái phú quý nào đó, mình làm thêm một chút để chi, để cho mình không có hẹn với người xưa, để chi, để mình nhắn cái cuộc đời này đó, mình bớt đau có khổ. Ô có quá nó lại như vậy thôi. Tiền là thư có thì có, lợi danh có thì có, xe cộ nhà cửa cũng có thì được. Nhưng mà những thứ đó nó không có đảm bảo được cái sự an lành trong tâm hồn của mình, nó không có bảo đảm được cái sự giải thoát của mình khi mình từ người giả cuộc đời. Cái việc biết thứ ba, có những người mà chúng ta ngồi chúng ta nhìn chúng ta để mong muốn một cái vị trí của họ giàu quá, sang quá, lịch sự quá, xe đẹp quá, thưa mình chưa thấy hết vấn đề thôi. Chưa thấy hết thôi. Có khi thấy hết thì sao? Mình thấy xót thương cho họ. Bề ngoài là hào quang nhất nước, thì bên trong lòng đó, họ chưa từng có một phút giây an lạc cho mình. Tôi biết có những cặp vợ chồng bên ngoài thì mọi người đều khắc phục, sống ở Hương Đô Tôi xin lỗi, đất một cái nhà như vậy trên 2 triệu bạc. Một cái nhà như vậy trên 2 triệu. Xe có, nhà có. Chứ mọi người đều muốn cầu cái cho họ hạnh phúc. Thế nhưng một cái hạnh phúc bề ngoài, cái vị trí của họ, họ không thể cho người ta biết cái sự khổ đau trong tâm. Nhưng mà biết đâu, chồng hận thù với vợ, vợ quán ghét người chồng, vợ chồng trách cứ với con, mấy con trách cứ cha mẹ. Chứ nếu mà sống như vậy á, thì quả tình là chúng ta sống tới đống vàng, nhưng mà tội nghiệp. Cái đống vàng đó là đống vàng đáng ngược đặt trong nhiều. Cho nên đối với chúng ta trong cuộc đời sinh việc chặt lại cái vấn đề này. Cái nào là cái giúp cho mình sống, cái nào là cái giúp cho mình có được sự hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Tiền bạc có thể cặp nhưng nó không đủ, bởi vì tiền bạc ngày xưa thái tử có tiền có bạc, nhưng mà ông ta không tìm con đường để mà sinh hoạt tâm linh. Chỉ con đường tâm linh thôi nó mới làm chúng mình có được cái sự tự tại, sự an vui cho đời này và cho cả đời sau. Khi đó thì vị thái tử đó là Đức Phật. Và khi mà tìm một vị thầy dạy học như vậy thì có được một người khác, đó là ông Chuyên Nhân, là ông Đề Bà. Cái người đó dạy chẳng ai khác là Đề Bà. Và khi mà Đề Bà giải thì chẳng cầu cái gì, làm khổ mọi thứ, phải bắt phải hầu, phải hạ, phải lượm củi, phải cung kính vân vân, làm đủ mọi thứ. Nhưng mà thái tử vẫn tùy thuận cái vị Chuyên Nhân để được cầu một pháp đại thừa. Như vậy thì cái vị Chuyên Nhân được tạo ra quan cái là thật. Tới đây thì mình có thể mình có một cái bài học thêm nữa. Cái bài học mà đối với những quan cái cuộc đời, đối với những hận thù, những phiền não, những cái oán hận của người khác đối với mình á, thì mình coi làm sao? Mình coi sao vậy? Mình chạy trốn hay là mình sao? Hay mình trả đũa? Chạy trốn hay là trả đũa? Chạy trốn là thái độ phàm phu, trả đũa cũng là thái độ phàm phu. Chúng mình hồi nào giờ chưa môn chạy trốn mà là ở cái xóm đó tha khách quá, có phải không? Trộm cắp quá thôi, dọn xuất chỗ khác ở cho rồi, có phải không? Ngồi gần cái bà đó phát hiện quá đi chỗ khác ngồi, có phải không? Đi cái chùa đó không có chiều chuộng mình, thôi chùa khác. Gặp ông thầy đó không có ngọt ngào mình, thôi với thầy khác. Mãn đời chúng ta chạy thôi, mà chạy đi đâu? Chạy ta bà thế giới rồi đó thì chúng mình vẫn không có chạy chính, không có chạy trốn được chính chúng mình. Chạy đâu chạy? Mình không có chạy trốn chính mình được. Đó là cái thứ nhất, chạy trốn. Cái thứ hai là giết, là tiêu diệt. Tội nghiệp. Mình muốn tiêu diệt rất là nhiều cái mà tiêu diệt có được không? Mà nội cái niệm khởi lên mà tiêu diệt đó đã tạo cái đau khổ cho mình rồi. Chúng ta thấy thế giới này sống trong bất an, sống trong bạo động là bởi vì chúng ta không có chấp nhận nhau mà sống. Chúng ta muốn tiêu diệt người kia đó mà tiêu diệt người kia rồi mình sống ra. Người thấy đó. Bởi vì người đó có thể là không phải người thù. Mình tấn công cái kẻ thù, tấn công rất là sai. Như vậy rồi thì có ai hỏi với mình đâu. Quý vị nghĩ trên đời này đó, có người nào mà giống mình 100% không? Có không? Không có. Ở trên đời là phải có tương ngưỡng, phải có gần gũi, theo nghĩa trong kinh. Đức Phật đối vai đệ tử gần gũi vị Chuyên Nhân đó, hầu hạ, phụ dưỡng, cung cấp đồ cần dùng, liền đi theo, vân vân. Chỉ có như vậy á là chúng mình mới sống được an lành, và không có người mà người ta gọi, mà chúng ta gọi là thù nghiệp trên cuộc đời. Có thể là người khác coi mình là thù, nhưng mà trong tâm tư của chúng mình sẽ không thấy được cái người gọi là thù ở quanh mình. Ở đây quý vị có bao giờ sống trong cảnh phật hầu lo người theo dõi mình không? Có không? Chắc có ha. Đừng nói chi mà sợ hãi gì, chạy xe đua chạy 70 dặm rồi thấy cảnh sát là sao dọn dàng xuống cho xuống đất rồi. Đó là cái tâm trạng của người sống với thù. Khi mà chúng ta có những cái thù, có những người hận thù mình, nghĩ là họ hận thù mình, thì bao giờ chúng ta cũng sống trong tâm trạng đề phòng đó, sợ hãi, đề phòng. Quý vị thấy tâm trạng đó đã là tâm trạng của địa ngục rồi. Chúng ta phải chuyển cái nhìn đó. Hồi xưa lúc Đức Phật còn tại thế, một đêm nọ có một thầy tỳ kheo ngồi ở rừng, ngồi dưới gốc cây. Thì nửa đêm vị tỳ kheo đó nói lớn là: ôi an lạc quá, ôi sung sướng quá, hạnh phúc quá. Ông chỉ nói một mình đó, nhưng mà có một vị tỳ kheo khác nghe được cái lời nói của ông. Và cái vị tỳ kheo nghe được á, trong bụng nó nói rằng: thôi ông này ông hư rồi, ông này hồi trước phải làm quan là nhà giàu, làm quan rất là lớn trong triều đình, bây giờ chắc ngồi một mình lạnh lùng rồi mới nhắc nghĩ lại, hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cuộc đời, mới nói rằng sung sướng quá, đẹp quá, hạnh phúc quá. Cho nên vị tỳ kheo nghe được cái bạch Đức Thế Tôn khá là sao, nó bạch Đức Phật. Thì Đức Phật khi mà nghe được câu chuyện đó rồi, Đức Phật thường Đức Phật không nói gì hết. Đức Phật không có trả lời dùm chỗ đó thầy thì theo kia. Bây khi mà trả lời nó là: ô, ông nói tầm bậy, thì người kia không có chịu, không có chịu phục. Đức Phật nói: thôi được, vậy thì mời vị thì khác nó lại, thử coi quả tình người đó có liên tiếp về cuộc sống trần tục và khen những cuộc sống đó là hạnh phúc hay không. Thì mới mời vị thì theo rồi nửa đêm mà ngồi nó là: ôi an lạc quá, ôi hạnh phúc lắm. Khi mời tới hỏi tại sao mà hồi hôm á ông ngủ đêm ngồi thiền dưới gốc cây mà nói là: ôi hạnh phúc quá, an lạc quá, sung sướng quá. Thì vị thị chân với bà Đức Thế Tôn, và bà Thế Tôn quả tình có nói điều đó: hồi hôm lúc con ngồi thiền ở dưới gốc cây, trời mát, không cửa không nhà, chỉ trên đầu là một gốc cây thôi, nhưng mà con nghe được chút tiếng tụng, con nghe được kêu, con nghe được những tiếng động của nước, của gió, con nghe được cái tiếng lá như rung rẩy trong mà nghe, con thấy sung sướng quá. Là bởi vì chúng quanh con không có kẻ thù, chúng quanh con không có người mà rình rập, chúng quanh con không có người chỉ mà tìm cho một cái chỗ hở để mà người đó tấn công con. Con nhớ là cái ngày xưa khi con làm quan đó, bước vào công triều phải tìm cách thủ thân, vì sợ những người đồng triều hãm hại. Khi ra ngoài đường á, nhìn trước nhìn sau phải cứ đứng hầu kẻ sau nhìn trước, bởi vì chỉ cần thở một chút á là có người khác giết con. Ăn cũng chẳng được ngon, ngủ nửa đêm á nghe tiếng động là bực dậy, bởi vì không biết là biết đâu người khác họ tới họ ám sát mình. Bây giờ nhìn chú văn thì sao, ba ly một bát, một gốc cây, trời thì trong nắng, chúng côn trùng, chúng gió thổi, chúng lá đầy đầy, không có một cái chút niệm nào gọi là những sợ hãi vì những người thù hận không biết mình. Con thấy cái kinh nghiệm bây giờ của con là kinh nghiệm cực kỳ thế nào, sống không hạnh phúc. Đó, Đức Phật mới nói cái bài kệ: hạnh phúc thay, sống không thù hận giữa những người thù hận. Quý vị nhé, hạnh phúc thay những người sống không hận thù giữa những người thù hận, giữa những kẻ thù hận, ta sống không hận thù. Đó là ý nghĩa của cái bài kệ đó. Nếu mà chúng ta tập nhìn Đức Phật nhìn sâu hơn vào những người thù hận mà mình gọi là đệ bà, một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy ngược lại rằng những người trước khi đó mình có là thù hận, lại là trở thành những người bạn của mình. Và khi chúng nhắm mình toàn là bạn thì chúng mình có thể khen ngợi, chúng ta có thể cất tiếng cao lên và nói rằng hạnh phúc thay, ta sống không hận thù giữa những người thù hận, như là vị tỳ kheo ngày xưa lúc mà còn tại thế. Tôi đang nhìn mình phút rồi, thôi nghỉ. Thì tới mình tiếp. Thì tới chúng ta sẽ học một mặt khác của cái sự hạnh phúc. Một mặt khác để mình đối diện với cái bực bội, cái phiền muộn, cái giận dỗi trong lòng mình sao. Bây giờ tiếp một mặt khác của mình. Bây giờ thì có hai việc chúng tôi cần nói. Cái việc thứ nhất là chùa chúng mình đấy, từ tháng 9 sẽ có những buổi nói chuyện bằng tiếng Anh vào tối thứ bảy. Nhưng khi nói chuyện này thì chúng tôi có mời những cái vị mà chúng tôi biết là có tu, có học mà có tu, mời những vị đó tới để mà cùng chia sẻ kinh nghiệm tu học với mình. Tháng 9 là ngày 30 tháng 9, tháng 10 là 11 tháng 10 và sau đó liên tục. Thì trong tương lai đó, thì chúng tôi cũng đáp ứng cái nhu cầu, chúng mình ở nước này ngôn ngữ của mình là tiếng Việt, nhưng mà chúng mình nên chia sẻ một cái sự an lành của mình, cái đẹp của đạo mình, cái đẹp của cuộc đời cho những người không nói được tiếng Việt mà tội nghiệp cho mình. Có khi những người đó là con là cháu của mình đó. Có khi bà nội cũng nói cho con cháu nó không được. Vậy thì chúng ta sẽ có những lớp bằng tiếng Anh một tháng một lần. Riêng tôi thì tôi không dám dạy bằng tiếng Anh. Một là hãy tôi dạy tiếng Anh hồi thì mỏi tay, cả làng cả xóm mình mỏi tay hết, bởi vì nó không được thay dấu. Thành thử ra mượn những người khác có tu có học, nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi cũng sẽ nói xin quý vị tới nghe. Nếu mà mình tới nghe mà không hiểu, không hiểu, xin quý vị, trên đây có những cái tấm quảng cáo, không phải là quảng cáo, những tấm báo tin đâu. Xin quý vị, có bạn, có người thân, có lối xóm, có bạn học, có người làm chứng, xin quý vị truyền tay cho họ, đưa cho họ. Bởi vì quý vị không hoàn pháp bằng miệng, nhưng mà qua cái hành động đó, làm cái hành động có ý sẽ chia cái niềm vui của mình cho người khác. Khi đó quý vị là pháp sư, quý vị đóng cái vai trò của ngày xưa gọi là tỳ địa Bồ Tát. Xin quý vị phát tâm đưa cho những bạn bè của mình, đồng nghiệp của mình, bạn học của mình, con cháu của mình, đáp ứng cho họ và nhắc họ ngày đó. Bởi vì người kia thì biết đâu họ có những cái khả năng, có những cái Phật chủ sẵn rồi, học Phật tánh, kể cái người cũng bị thù nữa. Những người này bực bội nhất thì đưa cho họ nhiều chút. Bởi vì biết đâu mình chuyển họ. Quý vị nhớ, cuộc đời này á, 10 người vui, 20 người vui, 30 người vui, 100 người vui, điều đó là mình tạo ra công đức bao nhiêu là công đức cho cái cuộc đời này. Xin quý vị phát tâm, mình nói không được mà tiếng Anh và người khác nói, nhưng với cái tâm địa an lành, muốn chia sẻ cái niềm vui, bên lúc đó cũng là điều rất tốt rồi. Nếu anh em trẻ tuổi, xin anh em tới. Bởi vì sao? Những cái đề tài được thảo luận đó, chúng tôi đã nói ra kỹ, rất là kỹ. Vì cái phương vị hạn chế, ở đây có những vấn đề mà chúng tôi không nói được cho quý vị. Cái tinh thần của truyền thống Việt Nam á, cho nên cái cương vị của ông thầy là cái người tu sĩ không nói được. Nhưng mà có thể là quý vị có những cái niềm đau nỗi khổ riêng tư trong cuộc sống, thì trong một cái buổi như vậy này, người ta nói thẳng trong đạo Phật phải làm thế nào. Tôi nói lại, đây là một học giả, những vị mà họ học rất, họ có bằng tiến sĩ, họ là những người chuyên môn, nhưng mà họ cũng là người tu và tu thiệt trong đạo Phật. Tôi chắc là kinh nghiệm về thế tục của họ, chúng tôi kinh nghiệm cuộc sống chúng tôi khác hơn nha. Ở chùa, nhưng quý vị có vợ chồng, phải không? có bà con, có dòng họ, vậy thì sao?
Vậy thì những đề tài ở đây á, có những đề tài rất là, ví dụ trường hợp đề tài của những người là sinh hoạt tâm linh trong cuộc sống vợ chồng. Không phải là vợ chồng, mà trong một cuộc sống bị cái chữ mình là trong tương lai của người khác. Có thể là vợ chồng, có thể là bạn trai, bạn gái, có thể là người yêu vân vân. Vậy thì mình cũng được ứng dụng được cái nhìn của đạo Phật trong cái cuộc sống thực tế. Bởi vì những người đó là người có kinh nghiệm thực tế. Tức là khi nào thầy nói chuyện với thầy cũng nghĩ nó không khớp vậy sao thầy? Thì chúng tôi mong rằng quý vị những người trẻ tuổi ráng tới đây mà nghe. Nếu muốn thầy có chúng tôi sẽ có mặt. Nhưng mà nếu càng nghĩ đối đế gì lắm thì chúng tôi sẽ không dịch cho. Nhưng mà xin nhớ nên học và chắc chắn là mang một cái lợi ích của mình. Trước nữa thì quý vị phát nhau ha. Đây thứ hai cái thơ, một cái là cái chủ đề của nói chuyện, và cái thơ khác thì có lẽ thơ các Phật tử, tức là xin cầu thỉnh quý vị phát tâm truyền tai phân phát cho những người khác họ biết cái người họ học. Vì điều này cho là mình hoàn pháp lợi sánh đó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai thì một năm tôi xin truyền quý vị một lần. À, bây giờ tới lúc sinh rồi. Thưa quý sinh thật của chúng tôi, chắc quý vị nào mà dự đi lâu rồi chúng tôi, ở dưới quê chúng tôi ở Minh Hải đó, thì quê mùa lắm, đồng thật sự cho tới bây giờ cũng còn quê mùa ở Cà Mau, Bạc Liêu Cà Mau. Quý vị nghe nói chắc thầy giàu lắm, không tưởng Bạc Liêu không hết. Thì chúng tôi mấy năm trước thì chúng tôi có về một lần, có đi thăm cái chùa ở dưới quê. Thì thế là cái tình trạng học Phật của quý thầy nó vẫn sơ sài quá, vẫn là một cuốn kinh, vẫn là cái chuông cái mỏ, rồi vẫn là cái chuyện là sinh hoạt đám sám mà sống vậy thôi. Tức là không có cái người thấy được đạo Phật trong cái nhìn đúng của đạo Phật, chỉ là cúng kiến rồi thôi. Thì chúng tôi thấy đau khổ lắm. Thì tôi đi năn nỉ hết, đi cũng có thể đi mấy chục cái chùa, mấy chục cái chùa, đi năn nỉ từ nhiều chỗ để mà tôi gửi đi học đi, tôi đi học đi. Thì nói chung thì vẫn có chùa vẫn bị làm ruộng làm sáng ha, làm ruộng làm rễ sáng. Thì chúng tôi thấy nó đạo Phật như vậy thì không có tiếng nổ. Những tỉnh khác thì có phước báo hơn, có truyền thống hơn, có những cái vị mà cao tăng đức độ, nhưng mà trong thành phố thì phước. Chúng tôi đi cả mấy chục cái chùa những cả đời là lại cầu lại cho mình một, thì rất cũng được mười mấy vị, có được mười mấy vị để cho đi học. Thì chúng tôi cứ nói rằng chúng tôi hứa, nó nói rằng đi học như vậy thì chúng tôi sẽ cố gắng tôi lo về mặt tiền bạc giúp cho đi học. Thì trong mấy năm như vậy đó, hy vọng là sau này trở lại thì cái đạo Phật ở cái tỉnh cái quê của tôi nó đổi khác đi chút, thì hy vọng như thế thì được mười mấy vị thôi cả tỉnh, lo như vậy thì không có được, không có mười lăm vị. Thì chúng tôi cũng hứa là chúng tôi sẽ gửi tiền giúp cho các vị đi học. Thì chúng tôi đủ lúc người đều chúng tôi có xin các Phật tử, nếu có vị nào phát tâm thương thì xin giúp. Tôi nói lại một tỉnh thôi thì cho tới bây giờ được 15 vị đi học. Một tỉnh như vậy gần 70 cái chùa được 15 người đi học, thì tôi thấy tôi cũng mừng lắm rồi. Những cái đạo tràng khác thì có 200 người học hết, cái này học nó nổi cái chùa không có ai dạy nổi nữa, đã gỡ đi học chỗ khác thôi. Thì nhân viên thì từ từ, thành ra thì chúng tôi nếu quý vị nào có phát tâm đó thì xin quý vị góp chút đỉnh tùy hiểm. Thế nhân viên tôi ra, tôi cũng nói như vậy, tôi nói là tôi sẽ ra. Thành ra nếu quý vị có thương giúp thì đã có việc chút. Nhưng mà năm ngoái thì quý vị thương lắm, năm ngoái quý vị giúp khá nhiều. Bây giờ thì tôi quay lại đó, thì năm ngoái thì sau khi chúng tôi gỡ rồi đó, thì có một số vị cô hải đường, cô dự nguyện với cô có đưa thêm một vị nào đó thì gửi 100 bạc để cho Phật tử của thế kỷ giảng sư thế kỷ 21, thì số tiền chúng tôi chưa gửi là còn đây, cho nên thiếu của bao nhiêu. Một vị chúng tôi cúng 150 một năm, sách vở ăn học tiền trường. Thì nếu mà quý vị có phát tâm á, tôi biết quý vị lo nhiều lắm rồi, thì nếu mà có thể phát tâm được thì giúp chúng tôi sẽ lo tròn cái lời nguyện của mình thôi. Vì thương có vẻ ích kỷ, người tội nghiệp bị hai tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau nhập lại có 15 người đi học. Thì tôi nghĩ rằng 15 người đó sau này sẽ tạo thêm một thế hệ mới, một cái lớp mới. Chứ nếu không thì như chúng tôi ngày xưa vậy đó, sáng thức dậy công phu không biết mình nói gì, không biết mình tụng gì, thì ra làm ruộng ăn cơm, làm ruộng rồi trưa đó thì cúng ngọ, rồi ngày qua ngày cứ nghĩ là chuyện tu hành là vậy thôi. Và cái điều đó, Phật pháp không có được xương minh là bởi vì cái tình trạng đó. Thì chúng tôi muốn đổi cái tình trạng, bởi vì phải cho đạo Phật mang được cái đẹp cuộc đời, phải cho những người mà nói về cái đạo Phật đó thấy được cái thầm thâm vi diệu của Đức Phật. Nhưng mà chỉ có cách là tạo cái điều kiện cho quý thầy đó, ngoài cái kinh tụng niệm hàng ngày để mà làm đám làm sáng, thì thấy được cái triết lý vi diệu của đạo Phật. Khi họ thấy, họ mới chia sẻ được cho người khác. Thời gian không gấp, bây giờ mới thứ 8 thôi hả? Tháng 9 chúng tôi mới gửi, cuối tháng 9, tùy quý vị. À, thì nếu được cái gì quan tâm, tôi biết có những người khác lo, đừng có lo thêm. Chúc cô chú một số của quý, đồng của quý. Tôi còn một số, còn mấy trăm bạc nữa. Cô, những cái bị bệnh trước đưa chúng tôi sao, cô những người người thấy được một Phật tử nào học trong tên, thì chúng tôi còn đó, và chúng ta thiếu được chút đỉnh. Quý vị phát tâm như hay như còn không đủ, thì tiền của chúng tôi đi làm, chúng đắp thêm. Thì mong rằng quý vị, nếu không có thì cũng phát tâm. Tôi nên phát tâm đến sức là mong cho đạo Phật được siêu lâu, mong cho những người tu cho đạo Phật á nắm được, có được cái học để mở hoàn từ chánh pháp. Chứ nếu không thì đời này qua đời khác tội nghiệp cái đạo Phật đó. Bây giờ thì chắc là mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật cầu nguyện.
Thank you.